하고 승직감으로 봄날 2018 tháng 10 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm trang 36. Trước khi vào buổi học mình chắp tay mình dành cho bổn sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dưới trang 36, trang 36 cái phần nghĩa đó, tức là phần dịch tiếng Việt đó, thì cũng thầy thì cũng gần với lại sát với lại cái nguyên văn, thì mình chỉ đọc phần tiếng Việt thôi nhé. A Nan, ngươi nói rằng ngươi nhân cửa nhà giảng mở trống mà thấy rằng rừng cây, vậy liệu có người nào trong nhà đây không thấy Phật mà thấy ngoài rừng đó không? Tức là Đức Phật hỏi ông ấy, bây giờ nếu mà ông nói là tại vì trong này thấy ông thấy được rừng cây là tại vì có cái cửa gì, thì mở cái cửa ra thì ông mới thấy được. Nhân cái cửa đó thì bây giờ ông Phật mới nói, thế nếu có người nào ở trong này không thấy, cái người ở trong này ví dụ là ông Phật đang ở trong giải vườn này mà không thấy mà lại thấy ngoài rừng nó cây thì có được không? Tức là mình có thể mình nhìn ra ngoài đó nhưng mà mình không nhìn thấy Phật, tức là mình phải nhìn thấy Phật trước rồi mình mới nhìn thấy ngoài kia sau gì phải không? Thế đâu có lý do mà không thấy. A Nan đáp, bạch Thế Tôn, ở trong nhà chẳng thấy Phật mà thấy rừng ở ngoài thì chắc không có lý như vậy. Tức là thấy là không được. Phật nói, A Nan, linh tâm của ngươi, linh tâm tức là cái phần này trong cái phần chữ Nho đó, thì họ nói là tâm linh, những chư tâm linh nhất thiết minh liễu nhược nhữ hiện tiền chẳng hạn. Tâm linh tức là cái tâm của mình á, thì mình có nhiều chữ như là tâm ý, tâm gì nó thì tại vì nhiều khi người ta hỏi cái tâm là cái gì thì người ta không biết. Tâm là cái bụng dạ của mình ấy, tức là cái ý của mình nghĩ ra thôi. Thành ra ngày xưa người ta mới nói là tâm ý, mà trong kinh, những cái kinh xưa giống như là cái kinh của ngày Phương Tăng Hội ngày xưa, quý vị nhớ An Bang Thủ Ý thì ông gọi là ý. Ý cái đó không phải là cái ý thức nhưng mà là cái tâm. Thì đúng ra là cái ý thức nó tạo ra cái tâm. Vì trong người của quý vị á, nó có những cái căn, thì nhờ những cái căn đó nó mới sinh ra, nó phát sinh ra cái tâm chứ. Nếu không có quý vị thì cũng không có cái tâm của quý vị. Khi quý vị chết thì cái tâm của quý vị nó cũng mất đi, nó không còn nữa. Cái tâm thức nó là như vậy. Chỉ có cái A-lại gia thức là nó còn. A-lại gia thức tức là những cái mà bây giờ mình lúc mình còn sống này, để mình làm này, mình ăn hô nói thừa này, ganh ghét nhỏ nhen bẩn tiện kia, mình nói những cái đó, mình làm những cái đó, thì những cái đó nó sẽ bỏ vào trong cái A-lại gia thức. Cái tâm ý của mình nó tạo ra cái đó, đúng rồi, nhưng mà nó tạo ra xong rồi nó mất liền, vì cái tâm nó không có tồn tại ngoài. A-lại gia thức nó cũng giống như cái nhà băng của mình bỏ vào trong đó, tới lúc mình xong mình đi qua bên kia xong rồi lúc đó rồi Di Vương mới lại mò trong đó lật ra coi, anh có bao nhiêu tiền, thiếu nợ người ta bao nhiêu, cái lúc mới tính sổ cho mình. Đó, thành ra cái A-lại gia thức nó đi luân hồi như vậy. Mà trong mình nói như vậy chứ không phải cái ý thức nó đi luân hồi. Ý thức là mình muốn thôi. Ví dụ như lúc mình tu chẳng hạn, mình còn sống chẳng hạn, thì mình phải dùng cái ý thức, bởi vì cái ý thức nó sẽ phát sinh cho cái tâm, nó là cái tâm như không có gì hết. Cái tâm của mình nó là cái ý thức chứ gì. Nhưng mà nếu mà mình nói như vậy thì người ta sẽ nói cái đó nó chỉ là cái thức thôi. Thì cũng phải, cái tâm nó nhiều hơn là cái thức. Nhưng mà nó cái chánh của nó là phải có cái ý thức. Cái ý thức của mình muốn cái gì đó thì cái tâm nó hiện ra như vậy. Nên nhiều người điên khùng khùng hoặc là suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nó là tại cái ý thức nó vậy. Thành ra lúc lên mình mới xem là cái ý thức nó tạo ra nhưng mà nó sẽ mất đi liền, trong khi cái tâm nó còn tồn tại lại ở đây. Thành ra trong này cái bản này á, thì ông mới gọi là tâm linh. Tâm linh. Thành ra quý vị thấy là học được chữ mới phải không? Tức là quý vị thấy ít ai mà nói cái tâm của mình là tâm linh đúng không? Nhưng mà sự thật cái tâm là tâm linh gì đâu. Thì ví dụ như những người mà người ta, những cái tôn giáo khác đó, thì người ta nói là con người ta thì cũng gồm có hai phần, một phần thể xác, một phần linh hồn. Thì linh hồn là cái tâm linh, cái tâm linh với cái thể xác, cái cơ thể của mình là cái xác thân, còn cái tâm linh kia là cái tâm của mình. Thì ra nó tách riêng ra, nhưng mà họ chia ra cái đó nghĩ là riêng. Đối với trong Phật giáo của mình thì cái tâm nó có thật đúng, nhưng mà nó chỉ có tạm thời đó thôi, tới lúc mình chết là nó mất. Cái mà nó còn lại là trong ma lợi giác thức. Nhưng mà những cái ở trong ma lợi giác thức đó là nó nhờ cái tâm nó tạo ra, tâm nó tạo ra rồi nó bỏ vào. Thì ra cái lúc mà mình còn sống đó, mà mình không tu đó, mình chết thì mình không có cái gì hết. Đừng có hy vọng là người ta đi, người ta cũng đám dù mình là mình sẽ siêu hay mình sẽ làm gì. Vô ích. Thì nó thật, quý vị vô ích. Quý vị thương cha mẹ, thương người ta thì nói dù người ta tu đi, sửa đi. Không chịu sửa tới lúc chết thì thôi, mình có sửa dùng đâu có được, phải không? Thì là quý vị thấy ở đây nè, ông mới nói linh tâm của ngươi nhất thiết tỏ biết hết thảy, nếu nó thiệt ở trong thân của ngươi thì tất phải biết trong trước, nhân hậu mới biết ra ngoài. Ông Phật cũng hay ở kinh, ở trong cái kinh này cũng hay cái điểm là ông dắt ông A-nan đi tìm cái này kia. Nhưng mà dắt như vậy nó cũng nguy hiểm, là bởi vì ông như vậy thì ông A-nan ông sẽ liên hệ hai cái với nhau, tức là ông nghĩ là cái này rồi khi tới cái kia, không phải như vậy. Mà trong khi mỗi cái nó riêng biệt hết, nó không có dính líu với nhau đâu quý vị. Tức là mỗi cái nó đều có những cái nó không có giống nhau. Rồi mình nghĩ là tại vì cái nó như vậy thì ra nó cái kia nó cũng phải như vậy, thì là mình nghĩ sai. Vậy có người nào trước biết trong thân đặng không, dầu không tỏ đặng chỗ sâu như tâm can tỷ vị, thì những chỗ cạn như móng xanh tóc dài gân chuyển mạch lay thì cũng rõ đặng mới phải. Thế mà không biết là sao? Vậy thì linh tâm của ngươi đã chẳng biết trong thì làm sao mà biết ngoài đặng? Tức là Đức Phật hỏi ông ấy, bây giờ tim ông đập này, mạch ông thở này, cái mạch ông nó chạy này, tại sao ông chưa thấy cái đó mà thấy ngoài? Thì rõ ràng là tại vì con mắt của mình nó nhìn ra ngoài thôi, gì phải không? Con mắt của mình nó đâu có nhìn vào trong, làm sao mình thấy được, mình cảm thấy được? Ví dụ như là bây giờ tôi thò tay tôi bắt cái mạch tôi thì tôi thấy nó đập nhỉ? Thì tôi nghĩ là có cái mạch. Chứ cái mắt tôi làm sao mình xoay vào mà nhìn vào trong cái mạch của mình chạy được? Nếu chẳng biết trong mà biết ngoài thì khác nào người ở tại nhà giảng trong chẳng thấy Phật mà lại thấy được rừng ở ngoài. Ngươi đã nhận biết như thế là vô lý. Vậy nên phải biết rằng ngươi nói cái tâm tỏ biết của ngươi trụ ở trong thân chắc là không phải. Thì Đức Phật giải cái phần này cho ông nói là cái tâm của ông nó ở trong phải không? Cái mắt nó ở ngoài gì nó nhìn ra. Nãy hôm trước tôi đi hỏi ông rồi thì ông nói là con mắt thì nó nhìn ra ở ngoài, còn cái tâm thì nó ở trong thân. Thì Đức Phật mới giải thích cho ông tại sao mà cái tâm nó không phải nó ở trong thân. Bởi vì nếu mà nó ở trong thân thì cái tâm ông nó phải biết hết những cái vật ở trong trước, xong nó mới nhìn ra được ngoài gì được. Nhưng mà sao mình không biết ở phía trong mà mình cứ nhìn ra ngoài mà. Thì cái tâm của mình là tâm phân, tâm ở ngoài là cái tâm không tu là nó như vậy quý vị. Mình có nói chuyện người ta mà. Thì hôm trước tôi nói quý vị rồi phải không? Cái này là Đức Phật dạy cho ông A-nan cách tu đúng hay là sai. Ông mới chỉ cho ông A-nan ông tu sai là ở chỗ này này. Thay vì ông nhìn vào phía trong, ông lo cái thân ông thì ông không lo, mà ông cứ lo thân người ta mà. Ông lo ông này ông cao ngạo, ông ấy sức sược, ông này ông ấy hỗn, ông ấy làm cái này làm cái kia, ông ấy có nhiều tiền, ông ấy y, ông ấy làm gì. Cái chuyện đó nó không ăn thua gì đến thế giới này hết. Nó không giúp cho quý vị tu một cái gì hết, mà chỉ giúp cho quý vị mở ra cái tâm nhỏ nhen canh tị của mình thôi. Rồi mình đâu có chuyện mình nhỏ nhen canh tị, mình nói người ta, phải không? Bởi vì mình thấy ra ngoài thôi, mình không thấy vào trong. Thì Đức Phật nói rõ rệt tại sao mà tất cả những đệ tử khác của tôi nó chứng là ám hết. Rốt đặt tấn mai nhiều chỗ lại còn đặt, phải không? Chữ tuổi quét hai chữ học không hết mà ông cũng đắc là hám. Rồi tới Ma Đơn Già này bây giờ mới nằm quá chừng của đổi đi, mình tiếp thò lò vô. Nhưng mà tới lúc mà Phật nói một cái nghe theo, làm theo như vậy là trúng liền. Còn trong khi ông A-nan thì ông học nhiều, nghe nhiều đúng, nhưng mà ông lo chuyện bao đồng mà, lo chuyện ngoài đường không. Ông đi sở dĩ quý vị thấy rõ ràng ông cái kinh họ tả cái lúc mà ông Anan đi khất thực, quý vị nhớ không? Cái đoạn đó, ông Anan đi khất thực và ông đi rất là oai nghiêm chỉnh tề, vì ông ấy nghĩ là ở Đức Phật đã nói là ông Tu Bồ Đề với lại ông Ca Diếp đó, một người chỉ ham nhà giàu bỏ nhà nghèo, một người ham nhà nghèo bỏ nhà giàu gì đó, quý vị nhớ không? Thành ra ông phải đi theo thứ lớp khất thực, tức là trong bụng cứ ngồi nghĩ như vậy, tức là mấy người này người ta tu như vậy thì mình phải làm sao để cho nó đàng hoàng. Chứ mấy cái kia tu bê bối quá, mà trong kia người ta chứng quả rồi, còn trong kia mình chưa chứng cái củ gì hết mà mình cứ ngồi mình nghĩ người ta, quý vị thấy không? Thành ra nó đẹp. Tới vô cái chùa mà thấy nó đẹp đẽ hực hỡ, trời ơi, bao nhiêu tượng Phật, tượng La Hán rồi sơn son thép vàng đủ thứ hết, rồi có cả đại lão hòa thượng, rồi trưởng lão hòa thượng, rồi ni cô, rồi ca sĩ tới, rồi MC Việt Thảo kia lên làm văn nghệ nữa mới vui, có phải thấy không? Chứ còn vô cái chùa gì mà nghèo nghèo, vô mặt mày hầm hầm, hội trường mặt hầm hầm, ai mà thành tu? Thành ra quý vị thấy rõ chuyện không? Cái đó là sai. Đức Phật mới chỉ cho ông Anan như vậy. Sở dĩ mà ông tu, ông bị nó cứu dò ông là vậy như vậy thôi. Trong khi Mát Đăng Già đó mà giảm cái thì quý vị nhớ, ở trong cái kinh Mát Đăng Già Nữ của anh Thế Cao Dịch đó, thì rồi tôi có nói quý vị phải không? Thì ông nói rõ rệt như vậy. Tức là Đức Phật nói rồi bác cái vụ mà trong thân, tức là nói cái tâm không phải ở trong thân. Mà trong khi quý vị biết rồi gì phải không? Tại vì cái kinh cái này tôi bật mí quý vị hôm trước rồi. Tức là Đức Phật đã giảng ở trong cái kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương tức là nó nằm ở trong bộ Bát Nhã, kinh thứ 577 trong 600 quyển ha. Thì Đức Phật giảng cho ông Tu Bồ Đề ở trong đó rồi. Đức Phật đã nói rồi cái tâm nó ở đâu phải không? Chắc quý vị biết rồi gì? Tại vì ông Tu Bồ Đề ông hỏi làm sao mà hàng phục được cái tâm, làm sao mà trụ được cái tâm. Thì ông Phật ông mới trả lời cho. Quý vị nhớ trả lời rồi phải không? Tức là ưng vô sở trụ nhi sanh chỉ tâm. Vậy thôi, cái tâm nó không có trụ ở chỗ nào đâu. Thành ra bây giờ chính ông Anan, ông mới ngồi, ông đã ghi lại cuốn kinh đó. Mà bây giờ ông lại vô ông trả lời là bây giờ cái tâm nó ở trong thân. Thành ra bây giờ quý vị thấy rõ. Mình tu, mình học một cái mà tới lúc mình nghe người khác nói cái là mình bỏ, mình chạy theo. Thành ra những pháp môn nó nguy hiểm là tôi nói quý vị như vậy. Quý vị tu những pháp môn thôi, nhưng mà phải nghe lời Phật, nghe lời miếng thầy, nghe lời thầy tốt, nhưng mà nghe lời ông thầy dưới ông Phật. Bởi vì ông Phật phải ở trên, rồi ông thầy giảng nghĩa theo Phật thì mình nghe. Cái nào mà nó không hợp với Phật, bỏ liền tại chỗ, không theo nữa. Bởi vì mình tu theo Phật chứ phải mình tu theo thầy. Mà ông thầy cũng có thể sai được, quý vị thấy không? Ở đây ông Anan nó cũng còn sai được nữa thì ủng hộ. Mình đọc kinh mình thấy Anan là giỏi quá rồi, nhưng mà ông còn sai được thì ủng hộ là mình. Thế nên mình phải cẩn thận điểm này. Mà mình phải cẩn thận bởi vì mình khó mình giữ được cái tâm của mình. Mình biết vậy rồi, mình nuôi rồi, nhưng mà thay, trời ơi, quý vị thấy tôi ở trong cái hội này, tôi biết quý vị Phật tử thay đổi biết bao nhiêu lần. Tức là đầu tiên quý vị tự vô, quý vị biết cái này thôi, rồi quý vị biết cái này, quý vị chạy theo cái này, rồi quý vị biết cái kia, quý vị lại chạy theo cái kia, rồi quý vị thấy cái nọ lại chạy theo cái nọ nữa, rồi cứ bỏ như là trong trống vậy thôi. Hôm trước rồi đang khen ông này, hôm sau lại quay lại phỉ báng ông này, hoặc là chạy theo ông khác, không phỉ báng thôi chạy theo ông khác. Lúc thì nặng phải có thầy về mới được, không có thầy về thì nó thành cái chùa. Chùa đâu về nhà cũng thầy trong trời. Anh đã nói bệnh rồi lại cứ nói bệnh thêm. Tới lúc người ta mới chứng minh cho mình là không cần, là cái chỗ tu thôi. Ông thầy về nó thành cái tu viện, có thế thôi. Thầy cũng giảng pháp cho mình. Thì mình hiểu như vậy. Ở đời trong này thì Đức Phật mới cố giảng cho ông Anan. Bây giờ ông Anan ông mới nói là cái tâm nó ở trong thân. Đức Phật bác, quý vị thấy rõ cái lý luận của Đức Phật rồi ha. Bạch Thế Tôn, tôi nghe Thế Tôn dạy như vậy thì tôi ngộ rằng cái tâm tôi chắc ở ngoài thân. Bây giờ ông lại tự dưng ông lại thọc lên cái này nữa quý vị, thấy không? Thay vì là ông nhớ bài của ông ấy, ông phải nhớ chứ, phải học chứ. Thành ra quý vị thấy biết mình học ông giảm biết bao nhiêu rồi, mình học biết bao nhiêu rồi mà không nhớ. Thành ra phải nhớ cái bài của mình. Thì ông Anan này ông không có nhớ, cũng không có nhớ cái bài của ông. Tức là Đức Phật đã giảng cái bộ Bát Nhã 22 năm trước này. 22 năm Bát Nhã, quý vị nhớ rồi gì phải không? Rồi Pháp Quang Niết Bàn cũng 8 năm á. Sau cùng này, là cái thời sau cùng này. Thì tôi ngộ là cái tâm tôi chắc ở ngoài thân. Tự nhiên bây giờ ông lại mọc ra là bây giờ Phật nói cái tâm nó không ở trong thân phải không? Vậy thì chắc là nó ở ngoài thân. Thí như đèn đốt trong nhà thì phải chiếu trong nhà trước, thì sau mới do cửa mà chiếu ra ngoài. Nay tất cả chúng sanh chẳng thấy vật ở trong thân mà thấy vật ở ngoài thân, cũng như đèn thắp ở ngoài nhà chỉ hay chiếu được vật ở ngoài chứ chẳng hay chiếu vật ở trong. Tôi nghĩ như ấy chắc đúng rồi, khỏi còn bị sai lầm như trước. Bây giờ ông lại ngồi ông nghĩ như vậy thì quý vị thấy nó sai được nữa gì phải không? Bởi vì ông Phật cũng không có hỏi. Nhưng bây giờ ông lại mọc, thành ra là chuyện thì do bây giờ ông Phật nói là cái tâm nó không có ở trong thì chắc là nó phải ngoài. Vì ông ấy cứ nghĩ tới cái mình gọi là cái tư tưởng nhị nguyên như vậy, thành ra nó sai. Sở dĩ quý vị nhớ khi trước mình mới học Kinh Duy Ma Cật là vậy, để nhấn mạnh cho quý vị cái pháp môn bất nhị, quý vị phải hiểu được như vậy thì quý vị qua đây quý vị hiểu liền. Còn nếu không ấy, thì mình cũng theo cái lý luận của ông, cái logic của ông A Nan này thôi. Tức là nếu mà không phải A thì là phải là B. Thế còn đâu có ai nói như Duy Ma Cật nó không A cũng không B luôn. Không phải là A cũng không phải là B. Thế mình phải biết cách tư duy như ông Duy Ma Cật là gì, qua cái này mình hiểu liền được. Tức là nó không phải là A thật, nhưng mà không phải là A có nghĩa là nó bắt buộc nó phải là B đâu. Nó không phải không cần phải là B. À, thành ra quý vị thấy nếu mà quý vị đã học Duy Ma Cật rồi thì qua cái này quý vị rất là dễ hiểu. A Nan, các chúng tỳ kheo hồi sớm theo ta vào thành Cật Thực rồi trở về đây thì ta đã ăn rồi. Cái này Đức Phật lại bắt cái phần của ông A Nan, ông nói là thôi bây giờ cái tâm nó không ở trong. Ông nói nó nói không có ở trong thì bây giờ chắc là nó ở ngoài. Vậy ngươi coi trong chúng ấy xem một người ăn những người kia đều có đặt no hay không? Chứ là bây giờ Đức Phật lại lấy cái ví dụ buổi sáng này á, chúng tôi đi thọ trai thì có những cái ông tăng đi theo tôi gì phải không, thì mọi người đều ăn hết, nhưng mà có ai á mà không ăn mà thấy người khác ăn mà no bụng không? Bạch không, thì các ông tỳ kheo tuy đã chứng quả A La Hán nhưng mỗi người đều có mỗi thân mạng riêng. Nếu thân mạng đã riêng thì có thế thể gì một người ăn mà mấy người kia no đặc? A Nan ơi, nếu cái tâm hay thấy hay biết của ngươi, cái này ở trong Phật chữ Nho thì họ gọi cái này là tri kiến tri tâm, tức là cái tâm đi có tri kiến, cái tâm có tri kiến, cái tâm có tri kiến tức là thấy biết gì phải không? Cái tâm thấy biết, kiến tức là thấy, tri là biết. Nếu cái tâm thấy biết của ngươi, nếu cái tâm hay thấy hay biết của ngươi ở ngoài thân thì thân với tâm khác nhau, không can thiệp nhau. Nếu không can thiệp nhau thì cái chỗ biết của tâm tất thân không biết tới, cũng như thân mạng của các chúng tỳ kheo chẳng đồng, thì ai ăn lấy no chứ không thể no chung đặc. Bây giờ ta giơ cái tay của ta lên cho ngươi ngó, vì con mắt ngươi ngó mà tâm ngươi có biết hay không? Bạch biết. A Nan, con mắt phục về thân, còn cái biết phục về tâm. Nên ngươi ngó thấy cái tay của ta mà thân và tâm của ngươi đồng biết một lượt, vậy thì thân và tâm có phải là hai thể đâu? Nếu không phải hai thể thì làm sao gọi là thân ở ngoài, tâm ở ngoài thân được? Nên phải biết rằng ngươi nói cái tâm hay thấy hay biết của ngươi ở ngoài thân đó chắc là không phải. Thì cái này dễ rồi, quý vị thấy Đức Phật đã nói rõ rệt trước rồi. Tâm và thân nó không phải là hai thể, bởi vì thật ra cái tâm nó do cái thân nó sinh ra. Mình có cái sắc thân á, rồi nó tạo ra cái ý thức, thì cái đó nó mới tạo ra cái tâm. Tức là nó liên tục có cái này nó mới có cái kia, có cái kia nó mới có cái nọ. Thành ra hai cái đó nó không có rời nhau, nhưng mà nó không phải là một. Cái thân nó khác mà cái tâm nó khác. Quý vị thấy mình, cái đó nó hơi tế nhị chút xíu, nhưng mà quý vị phải hiểu, thấy liền à. Ví dụ như bây giờ cái tâm của tôi bây giờ đang vui, cái thân của tôi chẳng hạn mạnh khỏe này, bây giờ tôi đi làm này, được chủ khen này, được người khác mừng, thì tự nhiên cái tâm tôi nó vui vẻ gì phải không? Nhìn ai thấy cũng khoái, nhìn thấy quý vị trời ơi ông thấy tốt quá, ông cần cái gì không đều là giúp đỡ hết. Bữa nay vô bị mệt hay bị đụng xe hay gì đó, đi chân cảnh giác người mệt rồi ra ngoài cái rồi đã về cảnh sát rồi còn đòi đưa ticket đưa ra tòa nữa, bực bội phải không? Nhưng bây giờ trong tâm đi vô nhìn cái hỏi ông kia, ông khỏe không? Tôi khỏe lắm không? Bực bội rồi, tại sao mình đau đớn như vậy mà thằng trai kia nó khỏe rồi, là không thích người ta nữa, tự nhiên cái bụng nó khác rồi. Thế nên một người như vậy, quý vị thấy không? Cũng giống như vậy, có ngược người đó thì nuôi con chó ở nhà, mỗi ngày chạy về cái chạy ra, ôi chó ôm cái đồ nhảy lên nực nực, ôm cái chào mừng hỏi, có ngày về con chó gì là đá bốt kìa. Tại sao? Quý vị thấy thì cái tâm nó thay đổi, cái tâm cái thân nó không có phải là một, nó ảnh hưởng với nhau thôi, tức là cái tâm với cái thân nó ảnh hưởng với nhau đó, thì quý vị hiểu nghĩa được không? Tức là nó ảnh hưởng với nhau chứ nó không phải là một, và cái tâm nó không có tồn tại vĩnh viễn giống hệt như thế hoài, thành ra mình mới phải tu. Mình tu tức là giờ này mình tu, một phút nữa mình lại phải tu nữa, chứ không phải mình nghĩ là thôi như vậy là tôi ngon rồi, tôi nói một cái người ta khen tôi cái tôi phình cái lỗ mũi lên cái tôi giỏi nữa. À, cái đó là ngu dốt hết sức, không có thấy cái sự thật. Thì nên quý vị thấy ở đây là ông Phật ông mới nói nhắc lại ông cho ông A Nan, bởi vì tâm với người có không phải là hai thể gì, vì ông Phật ông đã nói rõ ràng rồi, bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh tâm, tức là đừng có để cái tâm nó trụ bất cứ chỗ nào hết, thì nó trụ không được, mình muốn nó cũng có nằm ở đó quý vị. Lúc nào ví dụ như quý vị vui vẻ, quý vị muốn là cái tâm quý vị nó cứ vui như vậy hoài gì phải không? Quý vị tốt như vậy hoài gì? Nó không tốt như vậy hoài được, đừng có nghĩ như vậy. Mình chưa thành ra hắn là cái tâm mình nó vẫn đổi, mà khi mình tâm đổi thì mình phải biết là cái tâm mình đổi để mình sửa được. Thay vì mình biết là tâm mình sửa thì không, mình đi đổ thừa người ta. Tại sao ông lại là xúc quẩy làm cho hư cái này hư kia? À, thành ra nếu mà mình cứ đổ thừa cho người khác á, mà trong khi mình không tự chửi mình á, thì cái đó là mình sai hết sức rồi. Thành ra mình sẽ giống như ông A Nan, ông cứ tìm chỗ này, ông tìm chỗ kia không, mà trong khi trong bụng ông thì ông không tìm thấy. Thành ra Đức Phật mới nói rằng cái tâm bây giờ ở ngoài thân chắc là không phải gì, phải không? Hồi trước ông nói cái tâm trong thân thì bây giờ Đức Phật đã bác rồi, bây giờ nói tâm ở, nếu không ở trong thân thì ở ngoài thân thì Đức Phật cũng bác luôn. Bạch Thế Tôn, tâm chẳng thấy trong thì nó chẳng phải ở trong thân, còn tâm và thân đồng biết thì tâm chẳng phải ở ngoài thân. Bây giờ tôi nghĩ chắc là nó có ở một chỗ tôi nói vậy thì chắc là nó ở chỗ khác, nó không ở trong không ở ngoài thì nó ở chỗ khác, vậy nó ở chỗ nào? Phật mới hỏi ông A Nan vậy. Nếu ông nói vậy thì bây giờ nó ở chỗ nào? Bạch, cái tâm chẳng biết trong mà nó hay thấy ngoài, đó là bởi nó nép trong căn con mắt. À, là ông ngồi ông chế rồi nghĩ rồi tạo cái chuyện đó. Tức là bây giờ trong cái căn của nghĩ cái nhãn căn nó có cái gì đó, có cái chỗ đó mà cái tâm nó núp ở trong đó, thành ra nó không ở trong mà nó cũng không ở ngoài. Ví như có người, bây giờ ông lấy ví dụ, ví như có người lấy cái chén lưu ly úp hai con mắt, thì con mắt tuy có lưu ly hiệp lại mà lưu ly không có chút gì làm ngại cho con mắt, nên hãy con mắt thấy. Quý vị, cái này thì chén lưu ly úp hai con mắt, quý vị đừng có nghĩ là lưu ly tức là cái ngọc lưu ly, ngọc một tím bây giờ đâu, là bây giờ là lưu ly không phải, mà ngày xưa nó là thủy tinh nhưng không có gì. Ngày xưa mấy người mà người ta già rồi người ta không thấy được nữa thì người ta phải đeo kính, nhưng mà ngày xưa nó chưa có chế ra cái kính đâu. Quý vị có thấy mấy cái kính ngày xưa, kính đeo ngày xưa phải không? Người ta ngộ đó, đầu tiên của người ta nó chỉ là cái kính lúp thôi, ta phải cầm vậy, xong rồi nó chế là có một con thôi, một tròn nó nhét trong chỗ cái hốc mắt này, nhét vào trong đó thôi. Giống như về sau này tôi thấy mấy ông mà thợ sửa đồng hồ đó, ông mưa có cái kính lúp đó, nhét vào trong mắt cái ông dò, thì một con nó thấy rõ thôi. Bởi vì ngày xưa người ta cũng đâu có tiền mà người ta làm nhiều quý vị, không có tiền mình mua dữ. Rồi về sau người ta mới chế ra hai cái chồng để cho hai con mắt còn lúc, nhưng mà lại không biết cách nào ấy, thành ra cứ phải cầm dĩ lên. Rồi về sau lại nghĩ ra cách kẹp vào lỗ mũi, kẹp lỗ mũi hồi nó rớt, thành ra lại nghĩ ra cái dây. Rồi cuối cùng về sau này người ta mới nghĩ ra cái cắm này, cái gọng kính. Quý vị thấy nó gọng kính, rồi bây giờ người ta lại không làm gọng kính vậy, mà người ta lấy cái kính ta làm nhỏ lên rồi ta nhét vào trong mí mắt này, tức là người ta dí sát vào trong mắt luôn. mà không cần đeo vòng ngoài nữa. Chứ là cái bằng công tắt lên thì nó chắc quý vị biết mà. Thì những thứ đó, tức là họ cái chế là, thì ngày xưa người ta nói cái này là cái chén lưu ly úp lên. Thì quý vị từng đâu là cái chén bằng ngọc lưu ly úp lên thì thấy nó đang xanh lè lè gì phải không? Dễ như thấy không phải đâu. Lưu ly này tức là thủy tinh. Thành ra quý vị mới hiểu ở trong này. Thì con mắt tuy có lưu ly hợp lại mà lưu ly không có chút gì làm ngại cho con mắt. Nên hễ con mắt thấy vật gì thì làm cũng tùy theo mà phân biệt liệt. Tức là bây giờ lấy thủy tinh mà úp lên che lên con mắt ấy, thì quý vị tùy theo về sau người ta mới nghĩ ra cách người ta mài cái thủy tinh đó nó thành ra những cái kính lúc, những cái kính gì đó thành ra người ta mới thấy được. Còn nếu không ấy, thì nếu mà chỉ lấy một miếng thủy tinh thường mà quý vị để lên con mắt thì quý vị thấy cũng trong như thường thôi, thấy cũng chẳng đổi gì hết. Nên thấy con mắt thấy việc gì thì tâm cũng phải tùy theo mà phân biệt liền. Nay tâm của tôi nó chẳng thấy trong là bởi nó nét tại căn con mắt. Nó đã nét tại căn con mắt thì nó thấy mỗi vật ở ngoài đều đặc tỏ rõ. Ủa, cũng là cái lý luận của ông. Tức là ông nói bây giờ trong cái nhãn căn đó, bây giờ ông nhìn ở trong đó, nó đang núp ở trong đó, cái tâm của tôi nó núp ngay đó. Thành ra nhìn cái gì ở ngoài là cũng rõ hết, nhưng mà nhìn vô trong thì lại không thấy. Quý vị thấy không? Thành ra nó nằm trong thật, nó không nằm ở ngoài con mắt nữa, nó không nằm phía ngoài nữa, nhưng mà nó nằm ngay sau phía, ngay phía sau con mắt đó. À, tức là cái lý luận của ông A Nan, thì mới nói tâm nét trong căn con mắt cũng như con mắt nét trong lưu ly. Vậy đôi khi lấy lưu ly úp con mắt mà con mắt thấy sơn hà cảnh vật thì có thấy lưu ly hay không? Bạch thấy. Tức là lấy cái kính, bây giờ chẳng hạn như tôi đeo cái kính lên, bây giờ tôi nhìn ra ngoài thì tôi vẫn thấy gì không? Tôi thấy sơn hà đại địa, tôi thấy cảnh vật hết, thì tôi có thấy cái kính không? Tôi phải thấy chứ phải không? Quý vị đeo kính này, quý vị nhìn thấy cái kính của quý vị không? Thấy sao không thấy? Tôi nhìn thấy rõ rệt này. Kính của tôi thấy cái khọc. Dĩ nhiên là nhìn gần quá thì nó không rõ đâu. Nhưng mà mình thấy nó, mình thấy là nó có. Bạch thấy, A Nan, nếu tâm của ngươi núp ở trong căn con mắt cũng đồng như con mắt núp ở trong chén lưu ly, thì làm sao đương khi tâm thấy sơn hà lại chẳng thấy con mắt? Mà nếu tâm thấy con mắt thì con mắt đồng với cảnh ở ngoài, làm sao thành nghĩa chữ tùy mà ngươi nói rằng tùy cho đặc? Tùy là theo. Còn nếu tâm chẳng thấy là con mắt thì làm sao lại nói cái tâm nét trong căn như chén lưu ly úp? Vậy nên biết rằng ngươi nói tâm nét trong căn như lưu ly úp chắc là không phải. Thì đoạn này Đức Phật cũng bác luôn, tức là nói nếu mà như vậy thì nếu nét ở trong con mắt thì tâm phải thấy con mắt, nhưng mà tại sao lại con mắt mình lại không thấy? À, thì quý vị biết đúng ra thì bây giờ mình thấy được, nhưng mà nó dùng những cái kỹ thuật mới, kỹ thuật mới dễ đâu có gì đâu. Có một vài cái kính mà quý vị đeo vào cái thì quý vị nhìn thấy, quý vị biết cách nó dùng phải không? Không biết. Trời ơi, hôm về hỏi mấy đứa nhỏ nhà đó, nó thấy chưa, tụi nó đi, tụi nó biết dữ lắm á. Tức là tụi nó vô trong trường thì tụi nó đẩy ra những cái mánh mình thấy được con mắt của mình. Hoặc làm sao ví dụ như tôi khám mà tôi thấy được cái võng mạc của tôi, đâu có được phải không? Thường mình nói ví dụ như tôi muốn xem cái võng mạc của tôi, hoặc tôi xem cái lôi cái mảng mảng nhĩ của tôi, là tôi phải đi bác sĩ khác gì phải không? Phải có một bác sĩ dòm vào thì bác sĩ thấy cái gì mới nói cho tôi nghe. Nhưng mà bây giờ nó có những phương pháp thì cái mảng nhĩ thì dễ rồi phải không? Quý vị thấy không? Nó có cái endoscopy, tức là cái để nhìn cái gì quý vị thấy hết. Quý vị thấy soi ở đâu, quý vị thấy cái đó, hoặc quý vị nuốt vào trong nó, cái ống đó, quý vị nuốt vào cái quý vị soi, quý vị nhìn thấy trong bụng, trong bao tử của quý vị thấy cái gì hết. Nhưng mà cái này là cái kỹ thuật mới, không phải là thời của ông A Nan. Thành ra ông A Nan thì ông nói là cái căn nó nét ở trong con mắt ấy. Thành ra bây giờ ở trong thì nó không thấy được nữa. Tuy là nó ở trong nhưng mà nó không thấy ở trong được, mà nó lại thấy ở ngoài. À, thì giải thích cho Đức Phật vậy. Thì Đức Phật nói nếu mà cái tâm của ông ấy, nó nét ở trong căn của con mắt ấy, thì nó phải thấy con mắt được cái gì không? Vì con mắt nó ở ngoài, cái tâm nó ở trong cái gì? Nếu cái tâm nó nằm ở trong cái căn con mắt thì phải thấy con mắt rồi mới thấy ở ngoài. Nhưng mà có ai mà thấy con mắt rồi thấy? Quý vị đâu có thấy được. Mình thấy cảnh vật sơn hà đại địa thôi, mình thấy cái ngọc lưu ly, tức là cái kính nó thế thôi, chứ không thấy gì khác hết. Còn nếu tâm chẳng thấy rằng con mắt thì làm sao nói cái tâm trong mắt? Tại vì là như Phật bác Vậy nên biết rằng ngươi nói tâm nét trong căn như lưu ly úp chắc là không phải. Cái này là có cái phần mà chú thích, giải thích nữa của thầy đó. Thì từ câu Bạch Thế Tôn trong thằng chẳng thấy trong cho đến câu vậy nên biết rằng ngươi nói tâm núp trong căn như lưu ly úp chắc là không phải. A Nan trước đã bị Phật hai phen phá chấp, làm cho hai cái chấp thân ở trong và ở ngoài của ông đều bị hỏng cả. Bây giờ ông trở lại chấp cái tâm núp trong căn con mắt, nên ông lấy chén lưu ly thí dụ với căn của con mắt, lấy con mắt thí dụ với tâm. Thì cái phần này chắc quý vị về quý vị đọc đi phải không? Ở đây quý vị thấy không? Bây giờ chỗ này nó tối quá, tôi đọc cũng nổi chữ nó nhỏ. Mà bây giờ thay cái đèn này, bây giờ quý vị nhìn cái đèn này nó chiếu vào đây thì nó lại hư. Tôi cũng biết cái này là lý do gì đây. Thành ra tôi đọc nổi cái chỗ này. Quý vị đọc về nhà đọc được ha? Đọc thay về chỗ đó thôi. Bạch Thế Tôn, tức là bây giờ Đức Phật đã bác hết rồi. Bác ở trong cũng phải, ở ngoài cũng phải, biển núp ở trong căn con mắt cũng phải. Bạch Thế Tôn, bây giờ tôi nghĩ thân của chúng sanh, ngũ tạng lục phủ ở trong khiếu huyệt hang lỗ ở ngoài, có tạng phủ thì tối, có hang lỗ thì sáng. Bây giờ ông ngồi ông nghĩ, ông ngồi ông chế lên chuyện nữa. Tạng phủ tức là những cái cơ quan trong người của quý vị. Tạng phủ tức là những cái ví dụ như là gan, lá lách, mật thì nó đặc thì gọi là tạng. Còn hang lỗ tức là ví dụ như trong cái xoa mũi này, cái phổi này, thì nó có chỗ nó thở được, cái chỗ trống đó. Hôm trước mình nói là mình, cơ thể mình cũng phải là tứ đại, tứ ngũ đại này, thêm cái không, thành ra cái không thức, cái không đại là nó nằm trong những phần đó. Nếu hôm trước mà quý vị học về vũ trụ học Phật giáo, quý vị có nhớ rồi phải không? Ở bên Thái Lan đó thì người ta học như vậy. Nhưng mà ở đây thì ông ấy ngồi ông lý luận theo ngày xưa thì những bây giờ nếu mà Phật nói vậy thì tôi thấy nếu vậy thì những cái chỗ mà nó đặc thì nó tối thì phải không, phải tối phải che không thấy nữa. Còn những chỗ mà nó giống thì thấy sáng, tức là tại vì nó thoáng, nó để cho không khí qua được, nó để cho ánh sáng qua được thì mình mới thấy được. Thì ông ấy nói như vậy, tạng phủ thì tối, có hang lỗ thì sáng. Nay tôi đối trước Phật, hãy mở mắt thấy sáng gọi là thấy ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong. Nghĩa ấy tôi chưa biết đọc phải hay là không phải. Thì giờ bây giờ ông còn thắc mắc, ông nói tôi thấy những cái tạng phủ thì nó là tối, còn những cái hang lỗ thì nó là sáng. Bây giờ tôi trước Phật này, hãy tôi mở mắt thì thấy sáng, còn nhắm mắt lại thì tôi thấy tối. Thì giờ bây giờ tôi biết cái mắt tôi nó là cái tạng phủ hay là nó là cái hang lỗ đấy. À, tại vì tự ông ấy nghĩ ra thôi chú vị, chứ không phải là tại vì Đức Phật định nghĩa. A Nan, đương khi ngươi nhắm mắt mà thấy tối, vậy cái tối đó nó có đối với con mắt hay là không đối? Như đối với con mắt thì cái tối ở trước con mắt chứ đâu phải ở trong mà gọi là thấy trong. Nếu cho cái tối đó nó ở trong thì không lẽ đương khi ban đêm mấy chữ tối không có đèn lửa ấy là đều là ruột phèo phổi của ngươi hay sao? Còn như cái tối nếu chẳng đối với con mắt thì làm sao ngươi gọi rằng thấy? Là nếu đối với con mắt tức là phải ở trước con mắt, tức là quý vị ở ngoài con mắt đối lại thì là quý vị thấy. Đức Phật mới nói còn như cái tối nếu chẳng đối với con mắt thì làm sao ngươi gọi là thấy? Là nếu cho cái tối đó không phải ngoài, đối với cái tối của cảnh sắc ở ngoài nguyên là nội, đối với cái tối của tạng phủ ở trong, vậy thì con mắt của ngươi trở lại ngó thân của ngươi đặng rồi. Mà đã ngó lại đặng thì khi nhắm khi mở cũng đều như vậy mới phải. Cứ sau khi nhắm mắt thấy tối chỉ ngó lại đặng trong thân, còn khi mở mắt thấy sáng sao chẳng ngó thấy cái mặt của mình. Thì quý vị thấy làm sao mình tự mình ngó thấy cái mặt của mình được không? Thì mình dùng gương, đúng không, mình ngó vừa thôi chứ làm sao mình thấy được. Thế tại con mắt thì nó nhìn ra phía ngoài. Bây giờ mình muốn nhìn vô trở lại thì mình phải có cái gương để nó phản chiếu cái hình ảnh lại. Nếu đã chẳng thấy được mặt thì đâu phải là cái ý nghĩa nội đối, tức là nó không có đối. Lại nếu như thấy cái mặt đặng thì tâm và con mắt của ngươi thành ra ở giữa hư không. Tức là Đức Phật nói về nếu bây giờ mà ông nói là ông thấy được cái mặt thì chuyện nó vô lý phải không? Mắt của ông làm sao thấy cái mặt ông được? Từ khi ông dòm trong cái kiếng thôi, cái gương. Nhưng mà cái gương ấy, thì tức là ông dòm cái hình ảnh của nó, chứ không phải là ông dòm ông. Thì dòm hình ảnh thôi, như thế ông mình giơ tay phải thì cái hình trong gương giơ tay trái rồi, nó đâu phải là mình. Thành ra nếu không phải là mình tự dòm cái mặt mình, mà là mình dòm qua cái hình ảnh của nó thôi. Thành ra nếu bây giờ chẳng hạn mình dùng cái con mắt của mình là mình không thấy cái mặt mình được, thì Đức Phật nói là nếu đã chẳng thấy được mặt thì đâu có nghĩa là nói nội đối, là nếu như thấy cái mặt đặc thì tâm và con mắt của người thành ra ở giữa hư không. Thành ra nếu còn nếu ông nói là tôi thấy cái mặt tôi chứ, mắt tôi thấy được cái mặt tôi, thành ra con mắt nó phải nằm phía ngoài này nó mới dòm vô nó mới thấy, tức là nó nằm ở giữa hư không. Thành ra ở giữa hư không chứ không phải ở trong thân ngươi. Nếu tâm và con mắt đã ở giữa hư không thì tức là thầy của ngươi, chứ cái thân ấy chẳng phải tự thầy của ngươi rồi. Tức là cái thầy của ngươi là hư không à? Đâu phải, phải không? Mình có thân thể đàng hoàng, lại cho ngươi chấp rằng tuy tâm và mắt linh ra ngoài thể mà trở lại thấy được mặt, thì cái tự thể cũng vẫn còn nguyên đó chứ không hại gì. Vậy thì bây giờ ta đây cũng ly cái thể của ngươi mà cũng vẫn thấy được mặt ngươi, nhưng có thể nói được rằng đó cũng là cái thân của ngươi hay sao? Tức là Đức Phật hỏi rõ. Cái này dễ hiểu lắm quý vị, đâu có gì khó phải không? Nếu quý vị có gì thắc mắc thì quý vị hỏi. Rồi tôi nói cái còn và lại con mắt của ngươi đã ở giữa hư không, đã có thấy có biết rồi thì thân của ngươi không thấy không biết là phải. Nếu mà con mắt của ngươi ở giữa hư không, nếu bây giờ ông nói là con mắt ông thấy được cái mặt thì tức là con mắt nó nằm ở giữa hư không chứ phải không? Nhưng mà nếu mà nó ở giữa hư không á thì nó đối với cái thân của ông nó đâu có dính líu với nhau nữa. Nói rõ rệt rồi phải không? Đã có thấy biết rồi thì thân của ngươi không thấy không biết là phải. Nếu ngươi chấp rằng con mắt ở giữa hư không có biết, và cái thân ở giữa đây cũng có và biết, vậy thì một cái biết ở giữa hư không và một cái biết ở một thân, thì thành ra một cái thân của ngươi mà có hai cái biết. Tức là cái thân của mình tự nhiên nó phân ra làm đôi, cái phía trong cái phía ngoài sau. Nếu có hai cái biết thì ra hai Phật, chừng có lý như vậy hay không? Tức là bây giờ thành ra hai cái tâm à, rồi thành ra hai ông Phật à. Tức là mình chỉ có một người thôi gì phải không? Tại sao bây giờ lại phân ra làm đôi như vậy được? Thì ra cái lý luận của ông á, tức là ông An ông nghĩ, ông ngồi ông chợt nghĩ như vậy, không phải. Vậy nên biết câu của ngươi nói thấy tối mà gọi là thấy trong chắc là không phải. Tại vì ông nhắm mắt thì ông không thấy, chứ đâu phải là thấy cái tối đâu. Giống như bây giờ quý vị thấy cảnh vật ở đây nó vẫn đều có hết. Nhưng mà nếu mà quý vị mở mắt ra như vậy thì quý vị thấy, quý vị nhắm mắt lại thì quý vị đâu có thấy được. Thì quý vị không thấy là tại vì quý vị nhắm mắt có thấy thôi, chứ không phải là tại vì nó trở thành tối. Cái đó đơn giản có gì phải không? Nhưng mà tại vì ông An ông lý luận ra cái kiểu như vậy, ông mới phân biệt quý vị. Thành ra tôi mới nói quý vị đó, sở dĩ mình học kinh duy ma cật rồi mình học qua cái này đó là bởi vì mình thấy rõ rệt rồi, mình hiểu pháp môn bất nhị, cái mình hiểu được liền. Còn nếu không ấy, thì mình cũng vẫn suy nghĩ như ông An, tức là hãm mà cái này nó có thì cái kia nó phải không có. Thế mà cái người nào đàng hoàng thì cái người kia phải bê bối, đâu có được, phải không? Tại sao mà người ta, hoặc là cái người nào đàng hoàng thì là y đàng hoàng, còn cái người này mà mình đã ghét nó rồi thì nó làm cái gì mình cũng chê nó hết trơn. Thì cái đó là tại mình chứ đâu phải là tại cái người đó, người thấy không? Tức là cái bụng mình nó suy nghĩ như vậy, chứ còn người ta thì người ta vẫn như vậy. Hoặc là người ta có thay đổi ấy, thì mình phải thấy cái sự thay đổi đó của người ta. Mà cái gì nó cũng thay đổi quý vị. Đức Phật đã dạy người vô thường là gì? Tức là không có cái gì mà nó không thay đổi hết. Nếu mình nghĩ người ta cứ như vậy hoài thì mình ngu quá trời. Cái chuyện đó là chuyện đúng. Giờ ở trong này sở dĩ mình Đức Phật phá tiếp là tại vì ông Anan ông cứ trôi lăn ở trong này hoài. Tức là thay vì ông thấy rõ là rồi ông rõ, à không phải, tâm nó không có trụ ở chỗ nào hết, tâm nó không có ở đâu hết. Ông ấy trả lời một câu như vậy thôi là xong rồi, Đức Phật sẽ nín, Đức Phật sẽ không nói nữa. Nhưng mà tại vì ông ấy cứ tiếp tục ông nói, thay vì bây giờ ở cái tâm, bây giờ ông nói, bây giờ Phật, bây giờ ông nói cái tâm nó không ở trong rồi thì nó phải ở ngoài. Rồi bây giờ ông nói nó không ở ngoài, không ở trong nữa thì nó phải ở khoảng giữa. Bây giờ ông cứ tới nữa, rồi. Vậy nên biết công ngươi nói thấy tối mà gọi là thấy trong chắc là không phải. Rồi lần thứ năm ông Na Nan nói, bạch Thế Tôn, tôi nghe Phật khai thị cho tứ chúng thường nói rằng, bởi tâm sanh nên pháp mới sanh, bởi pháp sanh nên tâm mới sanh. Bây giờ tôi đem mấy câu của Phật nói mà suy nghĩ thì cái hay suy nghĩ đó, tức là tâm tánh của tôi, hệ tâm tùy theo một phép gì đó mà hiệp lại, thì tức là tùy theo một pháp gì đó mà sanh ra, chớ bất tất định nó ở trong ở ngoài hay là giữa gì cả. Tức là bây giờ ông nói nếu vậy á, tại vì tôi nghe Phật cứ nói, cứ giải cho người ta rồi hay nói như vậy, thì bây giờ tôi nghĩ cái tâm nó, tức là nó tùy theo mà nó sanh ra thôi, tức là tùy theo cái pháp nào mà nó sanh ra. Thành ra ví dụ như là bây giờ tôi đang đói bụng thì bây giờ tâm tôi nó theo cái đói bụng đó thôi, cái đó là tôi ví dụ thôi, chứ trong này ông Ma Nam chưa nói vậy. Thì tức là tùy theo một pháp gì đó mà sanh ra, cho nên bất tất định nó ở trong ở ngoài hay là chính giữa chi cả. Tức là bây giờ cái tâm nó không có ở ngoài, không có ở trong, không có ở giữa gì hết, mà nó tùy theo cái pháp mà nó sanh ra, phải không? Thì ông nói câu này thì quý vị nhớ là trong Kinh Kim Cang sai liền đó. Vì Đức Phật nói rồi, bất ưng chủ sắc sanh tâm, bất ưng chủ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Tất cả các pháp cũng đừng có thấy chủ cái tâm nó vào. Đức Phật dạy rõ ràng, ông ghi xuống lại rõ ràng. Người ta học như vậy, người ta biết như vậy, người ta thành ra hán hết. Còn ông mới ghi xuống mà ông không chịu thực hành, ông lo dòm người ta mà. Dòm toàn là ma, là quỷ, là gì khớp hết. Ai cũng ma cũng quỷ hết trời. Có mình là giỏi thôi, mình phe đảng của mình là giỏi, hoặc mình thích ai, mình thương ai thì ôm tới cùng. Thành ra nó sao? Quý vị thấy không? Đã nói là cái tâm của mình không có được chủ ở chỗ nào hết, mà mình đem cái tâm mình như mình chủ tâm bệnh bạ. Mình chủ tâm bệnh tâm bạ chứ không phải chủ cái chỗ đúng thôi. Thứ đồ ma đồ quỷ mà mình chạy theo nó thì mình thành ma thành quỷ gì, phải không? Ông không nhớ cái đó, mà đây ông cứ chạy theo. Thành ra bây giờ ông mới nói như vậy. Tức là thôi bây giờ nếu mà Đức Phật nói như vậy thì tức là chắc là cái tâm nó cứ chạy theo mấy cái pháp mà. Thì rõ rệt là Đức Phật đâu có nói. Quý vị nhớ trong Kinh Kim Cang gì, phải không? Bất ưng chủ pháp sanh tâm, tức là không theo bất cứ pháp nào hết. Nhưng mà đây ông mới lại gắn ghép, ông nói như vậy, tức là ông Phật nói như vậy, tức là ông không có thuộc bài. A Nan, ngươi nói bởi pháp sanh nên tâm mới sanh, hệ pháp hiện ở chỗ nào thì tâm tùy theo chỗ nấy. A Nan, ngươi đã hiểu cái nghĩa chữ hiệp hay chưa? Tức là Đức Phật mới hỏi ông A Nan, vậy thì ông có hiểu nghĩa chữ hiệp không? Hiệp tức là hợp lại, tức là dính với nhau hoặc là hợp với nhau. Hiệp nghĩa là có hai thể gặp nhau, như vung giáp nồi, hộp giáp nắp, nên mới gọi là hiệp. Thì Đức Phật lấy cái ví dụ bây giờ đơn giản này, giống như là bây giờ ông có cái nồi. Cái nồi thì bây giờ ông đẩy là phải có cái vung. Cái vung đó với cái nồi đó nó phải hợp với nhau gì, phải không? Tức là nếu mà cùng cỡ với nhau, cùng nó fit với nhau á, thì là nó hợp với nhau. Còn nếu nó không fit á, thì cũng là vung là nồi, nhưng mà nó không hợp nhau, đúng không? Giống như bây giờ quý vị có cái nồi, mà bây giờ quý vị mất cái vùng, rồi bây giờ kiếm cái vùng khác đẩy lại, hoặc là lấy cái mâm, lấy cái gì đẩy lại lên tre, thì là dùng tạm nó thôi, chứ nó không có hạt nhau. Vậy cái tâm suy nghĩ của ngươi nguyên là một thứ vọng tưởng giả nguy, không có thiệt thể. À, bây giờ Đức Phật mới nói tên rồi. Bây giờ thấy cái tâm của ngươi á, nó vốn là vọng tưởng, cái tâm của ngươi là giả, nó không có thật. Tức là cái tâm của ngươi là do cái căn của ngươi nó sinh ra. Nếu nó không thiệt thể thì lấy chi mà hiệp đặng? Nếu nó không thể mà hiệp đặng thì ngoài 18 cõi thêm một cõi, ngoài 6 trần thêm một trần. Hai cái thêm đó chỉ có tên chứ không có thể, cũng như sừng thỏ với lông rùa, thì bởi nghĩa gì mà luận thành hiệp? Tức là nếu mà như vậy thì cái thân của ông không có chỗ nào hiệp được hết, bởi vì nó giống như là lông rùa sừng thỏ vậy thôi. Bây giờ ông ngồi ông nghĩ, ông chế thêm nó ra thôi, chứ cái gì thì nó cũng phải đi theo cái của nó thôi. Tức là ví dụ như bây giờ mình nói cái tâm nó ở trong thì là nó ở trong, mà mình nói cái tâm nó ở ngoài thì là nó ở ngoài, có thế thôi. Chứ mình không thể nói nó vừa ở trong lại vừa ở ngoài, hay là vừa gì đấy. Mình nói vậy tức là mình nói theo cái ý khác của mình, không hiểu được. Còn đây Đức Phật nói là làm sao mà hiệp được, tức là mình dùng tạm thôi. Ví dụ bây giờ mình có cái nồi, mình mất cái vung, giờ mình đi kiếm cái vùng khác để vào thì mình dùng tạm, chứ mình không, nó không có hiệp với lại cái nồi đó. Nếu nó ở trong ra thì ắt nó thấy đặng ruột gan ở trong, còn nó ở ngoài vô thì nó phải thấy cái mặt, tức là hai cái đều không thấy được. A Nan nghe Phật nói như vậy bèn thưa rằng, con mắt chủ sự thấy, cái tâm chủ sự biết. Con mắt đâu có biết, còn tâm đâu có thấy, mà nay Phật lấy tâm làm thấy, e chẳng phải nghĩa như vậy chăng? Tức là ông A Nan ông lại nghĩ là ông Phật bây giờ ông luống cuống rồi, ông ấy nói ông pha lộn trộn sổ tùng lung rồi, Vì cái tâm ấy là chủ sự biết, còn cái mắt là chủ sự thấy, thì phải không? Phải có con mắt thì mới thấy, cái tâm của mình thì mới biết. Tức là thường thường quý vị nghe nói chữ kiến văn giác trì gì? Kiến văn giác trì tức là thấy biết. Những cái sự thấy biết của mình ấy, là do tất cả cái cơ thể của mình nó biết phải hết, tất cả các thức nó biết, chứ không phải là chỉ có một cái mà nó thấy. Giống như là mình chỉ nghe không á, rồi mình biết cái gì được, thì mình nó cũng phải qua cái ý thức, rồi cái ý thức nó lọc trở lại, hoặc là nhiều khi nó phải xuyên qua cái ngã thức nữa, nó lọc trở lại nữa, nó lựa cái nào nó thích thôi, cái nào không thích thì nó quăng đi giờ. Thành ra những cái chuyện đó, nhưng mà chuyện đó ở trong bên duy thức rồi, thì quý vị học ở đây. Đức Phật tại thấy cái ông Anan này là ông thích lý luận, ông lý luận theo đó mà ông quên bài của ông rồi. Thành ra Đức Phật nhắc lại cho ông, cố nhắc lại cho ông hiểu thôi. Phật nói cái thấy tuy ở nơi con mắt, mà cái hay thấy thiệt là nơi tâm. Tức là bây giờ cái thấy, tức là cái thấy nhìn thấy thì nó là con mắt thiệt, nhưng mà cái hay thấy là thiệt ở nơi tâm. Bởi vì ăn thua cái tâm của ông mà. Bây giờ ông nhìn ra ngoài mà thiếu gì, ví dụ như bây giờ tôi nhìn mắt tôi ngó như vậy mà tôi nghĩ chuyện khác thì tôi cũng không thấy gì hết. Quý vị có trường hợp đó gì phải không? Ví dụ mình nhìn ngồi mình nhìn mình ngó lơ lơ vậy, ngồi hỏi ông đâu không nhớ cái gì hết, tại mình đâu có thấy gì đâu. Mình mở mắt nhưng mà mình không thấy. Thật ra là mình có thấy, nhưng mà cái tâm mình nó không có để ý đến chuyện đó nữa. Tâm mình nó để chỗ khác, thành ra nó không nhớ lại, không ghi lại cái cảnh đó nữa. Bây giờ ta dùng ngươi mà dùng cái tâm, và dùng cái cửa mà dùng con mắt. Dễ ha, dùng ngươi để làm cái tâm, rồi cái cửa dùng cho con mắt. Cái cửa tuy thông đặt cái thấy, nhưng cũng phải nhờ có ngươi ở trong cửa, nhiên học mới thấy. Đúng, tức là giống như cái ý thức của mình vậy. Nếu mà nó không có ý thức ấy, thì bây giờ mình thấy cái gì lọc qua nó cũng không thấy hết. Giống như mấy người nằm ngủ mê vậy. Nằm ngủ mê hoặc người ta bị coma, rồi mở mắt ra, mở mắt ra mà người ta đâu có nhớ gì, đâu có thấy gì đâu. Nếu cho rằng con mắt hay tự thấy thì giả như ngươi không có ở trong cửa, chừng đó cửa có tự hay thấy là không. Vậy nên biết rằng con mắt tuy không đặt cái thấy, nhưng cũng phải nhờ có tâm nhiên hậu mới thấy đặt. Thì cái này đúng rồi, Đức Phật nói rõ rệt. Mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mình hửi cái gì, mình nếm cái gì, nó đều phải lọc qua cái ý thức hết, là cái tâm ở trong. Nên cái tâm bây giờ mình nói là nó ở trong, là tại vì nó ở trong cái cơ thể của mình, chứ nó không thể ở ngoài được. Vì nếu mà quý vị không có cái thân này thì không có cái tâm. Thành ra mình mới, ông bà mình mới gọi là cái bụng cái dạ của mình. Chắc quý vị biết gì không? Bụng dạ quý vị như làm sao thì quý vị biết thôi. Người khác là không biết được. Vậy nên biết rằng con mắt tuy không đọc cái thấy, nhưng cũng phải nhờ có tâm nhiên học mới thấy đọc. Nếu quyết định rằng bất tất có tâm, chỉ nói con mắt cũng hay thấy, thì mấy người đã chết con mắt vẫn còn mà sao chẳng thấy. Mà nếu như thấy thì sao gọi là chết? Thì đó, nếu bây giờ ông nói là không cần phải có cái tâm, chỉ cần có con mắt để mà thấy thôi, thì tại sao mấy người chết rồi nhé, con mắt người ta vẫn mở ra như vậy, người ta có thấy gì đâu. Anan là như cái tâm tỏ biết của ngươi, nếu có tự thể thì ta của ngươi. Vậy nó có một thể hay nhiều thể? Một thể nghĩa là bốn vóc của thân ngươi chung một tâm thể. Nhiều thể nghĩa là bốn vóc của thân ngươi, mỗi vóc đều có một cái tâm thể riêng ở trong thân ngươi. Vì cái tâm ấy nó khắp thể hay ở khắp các thân, các thể. Khắp thể nghĩa là một cái tâm mà đầy cả bốn vóc. Còn chẳng khắp thể nghĩa là một cái tâm chẳng đầy đặn bốn vóc, tức là không có hiệp hết tất cả bốn. Nếu bốn vóc chung một tâm thể thì lý ưng trong khi nhổ một sợi lông thì mấy lông khác cũng đều động. Đấm một chỗ thì mấy chỗ khác cũng đều biết. Nếu mấy chỗ khác cũng đều biết thì cái đấm thành ra không chỗ định tại. Còn nếu cái đấm có chỗ định tại thì lại chẳng thành cái nghĩa bốn vóc chẳng chung một tâm thể. Còn nếu riêng nhiều tâm thể thành ra nhiều người. Hỏi mỗi người chỉ có một tâm, mà nhiều tâm tức phải nhiều người. Nếu lấy số nhiều người mà chia ra mỗi người một tâm, mỗi người một thể, thì trong cái số nhiều thể đấy hãy chỉ cho ra cái tâm, xem cái thể nào là thể của ngươi. Tức là Đức Phật gài hỏi câu này khó, khó trả lời, nhưng thật ra nó dễ lắm quý vị. Tức là cái tâm của mình nó không có một lúc, nó không có giống hệt như vậy, nó thay đổi hoài. Thành ra lúc nó thế này, lúc nó thế kia, chứ không phải là mình có nhiều người. Ví dụ như mình nói bây giờ ông Đức Bị Bối, ông Đức Cả Chớn, hay ông Đức Thánh Thiện, ông Đức gì ấy, thì tất cả những cái đó nó đều nằm ở chung một người hết. Lúc thì nó thế này, lúc thì nó thấy khác. Chứ không thể nào mà một lúc mà nó vừa thánh thiện mà lại vừa sàm sỡ được. Vì thế lúc nó sàm sỡ, lúc nó thánh thiện, tâm của mình nó đều như vậy hết. Xét như vậy thì đủ hiểu Nếu tâm của mấy khắp thể thì cũng như trước kia, kia nói đứng một chỗ mà mấy chỗ cũng đều biết. Còn nếu chẳng khắp thể thì đôi khi ngươi đụng đầu và đụng chân như đầu đụng như đầu biết đau mà chân chẳng biết đau, vậy mới đặng gọi là chẳng khắp. Chỗ này hễ đụng đầu đầu biết, đụng chân chân biết, đụng một lượt biết một lượt thì làm sao gọi là chẳng khắp? Xét như vậy thì đủ hiểu cái tâm của ngươi chẳng phải là một, chẳng phải nhiều, chẳng phải khắp, chẳng phải chẳng khắp. Nguyên nó không có định thể thì lấy gì mà nói rằng tùy hiệp theo các pháp? Vậy phải biết rằng ngươi nói các pháp tùy hiệp ở chỗ nào thì tâm cũng tùy theo chỗ đấy, chắc là không phải. Thế là Đức Phật mới bác khi ông A Nan ông ấy nói là bây giờ nếu vậy thì cái tâm nó tùy theo các pháp, nó không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, không ở hư không, thì nó tùy theo các pháp mà nó theo. À, mà nếu mà như vậy tức là nó tùy theo tất cả các pháp này. Đấy, thì Đức Phật cũng bác luôn. Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Bởi vì nếu như vậy thì nó có nhiều tâm sao? Thật ra quý vị chỉ có một cái tâm thôi, gì phải không? Nhưng mà cái tâm của quý vị nó thay đổi từ lúc một. Ví dụ bây giờ tôi đau đầu nhỉ? Mà bây giờ nếu mà tôi đi ra ngoài kia, tôi vừa đau đầu mà lại vừa bị đụng cái chân, thì tôi vừa đau đầu mà tôi vừa đụng cái chân, tôi biết là tôi đau hai chỗ, đúng không? Dễ hiểu gì phải không? Tức là cái tâm của mình nó biết như vậy thôi, biết đau đầu hai chỗ, nhưng mà bây giờ nó lại đau bụng nữa, bây giờ lại mắc đi cầu nữa, thì lúc đó tâm mình biết hết những chuyện đó. Nhưng mà mỗi cái nó thay đổi luôn luôn như vậy, chứ không phải nó tùy theo pháp. Bởi vì như ông A Nan ông nói nó tùy theo pháp đó, tức là cái tâm này nó biết cái đầu, cái tâm kia nó biết cái chân, cái tâm kia nó biết cái bụng, tức là trong người mình có bao nhiêu cái tâm này nè. Nó không phải như vậy, mình nó chỉ có một cái tâm thôi. Thành ra quý vị thấy nhiều khi bây giờ mình đang đau đầu mà bây giờ cái chân mình đau hơn thì mình lo đi mình chữa chân, thôi chết mồi thì cái chân mình gãy rồi, phải gọi 911 chạy vô được mà bó. Thì lúc mình quên tịt nó đau cái đầu đi, dù là cái đầu nó vẫn đau chứ không phải là không đau, phải không? Thế nên quý vị thấy mỗi chuyện nó một khác khác nhau hết, tức là nó liên hiệp với nhau hết chứ không phải là không hiệp. Nhưng mà nó chỉ có một cái tâm thôi, và Đức Phật đã dạy rồi, nó chỉ có một cái tâm thôi, và cái tâm nó không có ở chỗ nào hết mà ông A Nan ông không nhớ. Thành ra ông cứ đem cái tâm rồi chỗ này chỗ kia hết cùng luôn hết. Mỗi lần Đức Phật được bác hết thì là bác 5 lần rồi, thì mình thì tới mình sẽ học tiếp. Nhìn chắc tay được hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.